Câu hỏi 164. Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không?
Thưa Đại Đức, Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh 6 năm. Thế các vị Phật quá khứ có trải qua giai đoạn khổ hạnh như vậy chăng?
Có vị có vị không, Tâu Đại Vương.
Sao kỳ vậy? Hay chư Phật có ý kiến bất đồng, tâm và tuệ bất đồng?
Tâu, quả có sự giống nhau và sự khác nhau, nhưng cái đồng cái gì ấy không như Đại Vương nghĩ đâu.
Xin cho chẩm nghe điều đó.
Tâu, đây là năm điểm khác nhau. Điểm thứ nhất, khác do chọn dòng họ, giáng sanh. Vị thì sanh vào dòng Bà La Môn, vị thì sanh vào dòng vua chúa. Điểm thứ hai, khác do thời gian hành Ba La Mật. Vị hành Ba La Mật 16 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị thì 8 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị 4 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp. Điểm thứ ba, khác do tuổi thọ, có vị tuổi thọ ít giống như Đức Phật Thích Ca, có vị tuổi thọ hơn thế nhiều. Điểm thứ tư, khác do hình thể, có vị sắc thân nhỏ, có vị sắc thân rất cao lớn. Điểm thứ năm, khác nhau do khổ hạnh, có vị hành, có vị không hành. Tâu Đại Vương, đấy là năm điểm khác nhau của tất cả chư Phật, nhưng khi giác ngộ thành bậc chánh biến chi thì quý ngài lại có những điểm giống nhau như giác ngộ, thiền chứng, giới định tuệ, giải thoát chi kiến, tập thể tuệ, 14 Phật tuệ, 18 Phật pháp, vân vân.
Đại Đức giảng điều giống, điều khác của chư Phật như thế là rất hay. Nhưng để làm gì, có giải thích được tại sao Đức Bổn Sư của chúng ta phải hành khổ hạnh đâu?
Tâu Đại Vương, có vị Phật Ba La Mật già dặn rồi mới xuất gia, còn Bồ Tát Gotama của chúng ta khi xuất gia Ba La Mật chưa viên dung, phải cần khổ hạnh 6 năm thì Ba La Mật và trí tuệ mới đầy đủ.
Tại sao Ba La Mật chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ? Mong Đại Đức giảng cho nghe điều ấy.
Tâu Vân, sở dĩ như vậy là vì tuệ nhàm chán, chưa chín mùi, phải vượt qua sự cám dỗ của Ma Vương, và biết dựa theo truyền thống tín ngưỡng đương thời.
Xin cho nghe rõ ba lý do ấy.
Đại Vương nên nhớ rằng Bồ Tát thành lập gia thức vào năm 16 tuổi, đến năm 29 tuổi mới xuất gia. Suốt 13 năm sống trong nhung lụa, với vợ đẹp, hầu sinh, món ngon vật lạ, tiệc tùng, sướng hét, Bồ Tát không đắm hay sao? Nếu không đắm say, thì Bồ Tát đã tìm cách thoát khỏi ngục vàng lâu rồi. Như thế, thì ở trong Bồ Tát có những loại trí tuệ như trí tuệ xuất ly, trí tuệ nhàm chán, chưa phát sanh, phải đợi đến khi trẻ Sahula ra đời. Đêm ấy cũng là đêm mà Bồ Tát mới chợt thấy cung Nga thể nữ nằm ngủ ngổn ngang, xiêm y lộ liễu, nước dãi nước miếng chảy ra, người mớ người ngáy như phơi bày ra đấy tất cả các sự thật bất tịnh của con người. Nhờ thấy rõ như thế, tuệ nhàm chán mới phát sanh. Nơi Bồ Tát tuệ nhàm chán phát sanh, đồng thời tuệ xuất ly phát sanh. Thế rồi Bồ Tát mới cương quyết trốn đi xuất gia. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ Ba La Mật của Bồ Tát chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ, cần phải bổ sung thêm. Tâu Đại Vương,
hay lắm, rõ ràng lắm, vậy cho chẩm nghe thêm điều thứ hai.
Tâu Vương, thực ra suốt 13 năm sống trong đời sống ngũ dục, Bồ Tát đã bị sự quyến rũ của ngục vũ, ngũ dục, ma vương rồi. Chí xuất ly, tệ xuất ly, xuất gia phát sanh, thì Bồ Tát đụng đầu ngay với một loại ma vương khác, ấy là chư thiên ma vương.
Xin cho nghe.
Khi Bồ Tát vừa ra khỏi thành, chư thiên ma vương đã biết rõ, và càng biết rõ là thời gian sau Bồ Tát sẽ đắc quả chánh giác, sẽ thoát khỏi quyền lực của ma vương, cũng có nghĩa là vô lượng chúng sanh sẽ giác ngộ đạo quả, chưa cắt đứt lưới nô lệ buộc ràng mà ma vương đã giăng bẫy cùng khắp. Vì thế đại ma vương hiện thân lơ lửng trước mặt Bồ Tát, dụ dỗ rằng:
Này ông Sĩ Đạt Ta, ông ngu dại từ bỏ hương vương vị, vợ đẹp con thơ, tại sao lại điên cuồng đâm đầu vào cái khổ sống đời xuất gia không cửa không nhà, thiếu cơm thiếu áo? Ông có biết không, chỉ 7 ngày nữa thôi, oai đức và uy lực của ông sẽ bao trùm 4 châu thiên hạ. Chỉ 7 ngày nữa thôi, ông sẽ trở thành đức chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Xe báu, thiên ngọc luân, có ngọc thạch mắt mèo, có vành có trục đẹp, tựa mặt trăng, từ giữa hư không hiện ra, đón ông lên vương vị chí tôn. Ông sẽ cai trị một vương quốc mênh mông gồm cả 4 châu lớn, mỗi châu như thế gồm có 2000 châu nhỏ. Ông, còn ông cũng có sắc thân xinh đẹp, tướng mạo khôi vĩ, trí tuệ tuyệt vời, có khả năng thấy ông mà coi sóc vương quốc. Ông còn đòi gì nữa? Chỉ 7 ngày nữa là mọi phước báu vinh quang thù thắng sẽ đến với ông. Xuất gia gì cho khổ?
Đúng là lời quyến rũ khó chối từ. Thế rồi Bồ Tát của chúng ta trả lời ra sao?
Tâu Đại Vương, lúc ấy trí tuệ xuất ly đã phát sanh nơi Bồ Tát rồi, thì có sợ quyến rũ nào lọt vào tai được đâu. Trái lại, lời quyến rũ ấy giống như người cầm mũi giáo bằng sắt cháy đỏ bị nó nung đốt suốt ngày đêm. Thế mà, đã thôi đâu, lại còn có 2 người đứng hai bên, cầm 2 mũi giáo đâm vào 2 bên lỗ tai, trái và phải nữa. Chính Bồ Tát đã cảm nhận tương tự thế khi lời quyến rũ của chư thiên ma vương lọt vào lỗ tai. Bằng không vậy, thì như đống lửa lớn cháy đỏ rực đang thiêu đốt thân tâm, lại còn có kẻ dồn thêm từng đống, từng núi rác khô, bổi khô và đấy nữa. Tâm Bồ Tát quả thực đã chán ngán, chán ngấy, không còn chịu nổi lời đường mật trở lại thế gian này, dù là vương vị chí tôn. Còn nữa, thân tâm Bồ Tát lúc ấy tự như mặt đất nhàm chán, những trận mưa lấm láp dơ bẩn, còn chịu thêm một cơn mưa lớn liên miên đổ xuống mùn dơ, xú uế nữa. Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly nhờ vậy mà được củng cố thêm, tăng trưởng thêm. Đức vua Milanda gật đầu, sau đó chợt hỏi:
Tuy nhiên chỉ còn 7 ngày nữa thôi mà.
Chỉ 7 ngày là sao?
Là thiên ngọc luân, ngọc thạch mắt mèo, có vành có trục đẹp, tựa mặt trăng, từ hư không hiện đến, thỉnh Bồ Tát lên vành làm thánh vương. Sao Bồ Tát không nán lại 7 hôm? Chỉ 7 hôm thôi, xem thử thế nào cũng không muộn mà.
Tâu Đại Vương, mũi tên đã bật khỏi dây cung rồi, không thể quay trở lại. Tuy tương tự như thế, trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly đã phát sanh rồi, thì Bồ Tát cũng sẽ không bao giờ quay lại thế gian. Chính sự quay lại mới là chuyện ngược đời.
tâu đại vương: xin cho nghe.
Ví như nước Giang Hồ chảy ra sông xuống biển, vậy có khi nào nước từ biển cả chảy về sông rồi đổ lại vào hồ không hỡ đại vương?
Không thể được.
Bồ Tát về lại cuộc đời cũng không thể như thế tâu đại vương.
Đức vua Milanda lắc đầu: đại đức lấy một ví dụ không thể có để so sánh với tâm cường quyết bất thối chuyển của Bồ Tát, có vẻ áp đặt, kết luận thực không thuyết phục chút nào.
Không áp đặt, kết luận đâu đại vương? Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tu tập công hạnh Ba La Mật suốt 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp rồi. Ba La Mật ấy dẫu chưa viên dung tròn đủ, nhưng sức mạnh ẩn tiềm của nó mang một năng lực thật khủng khiếp. Kiếp sống chuyển tiếp của Bồ Tát từ cung trời Tusita qua kiếp sống làm Thái tử Sĩ Đạt Ta đến năm 29 tuổi là giai đoạn mà Ba La Mật ấy đang ẩn tiễn, chưa mở cửa để lộ diện. Hình ảnh cung nghe diêm chúa hở hen, nước giải, nước nhớt, mồ hôi nồng nặc, lồ lộ phơi bày bất tịnh, làm rung động kho tàng năng lực cũ, tạo ra một ba động đánh thức năng lực Ba La Mật ngủ ngầm kia. Đại vương nghĩ thế nào khi năng lực Ba La Mật được tích tụ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp ấy đột nhiên được mở tung?
Dĩ nhiên sẽ tạo nên một sức bật khủng khiếp.
Nó có thể dừng lại được chăng?
Không thể.
Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly được tiếp xúc bởi năng lực Ba La Mật được tích tụ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp ấy đã tạo cho Bồ Tát một sức bật khủng khiếp, một chí nguyện bất thối chẳng thể nào dừng lại được. Dù là quả vị chuyển luân thánh vương tâu đại vương,
cách diễn đạt có hình tượng cụ thể ấy thật là quá hay.
Với tâm bồ đề bất thối chuyển ấy thì quả đức này dẫu có sụp đổ trí tuệ xuất ly của Bồ Tát có vì vậy mà lung lay không đại vương?
Không có nghĩa lý gì.
Hàng trăm ngọn núi chớn chở cao tiếp tận mây xanh đổ ập xuống, có đè bẹp được chí nguyện kiên cường do trí tuệ xuất ly mà có của Bồ Tát được không đại vương?
Nhầm nhò gì?
Biển cả chứa vô lượng nước bị một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời thiêu đốt, bốc hơi, khô cạn cho đến khi động được trên dấu chân con bò. Thử hỏi có đốt cháy khô cạn trí tuệ xuất ly của Bồ Tát không đại vương?
Chẳng thể nào.
Ví như núi chúa Tu Di bị bể tan thành từng triệu triệu mảnh vụn, tâm xuất gia của Bồ Tát có bị bể được không đại vương?
Cái tâm lúc ấy của Bồ Tát làm vỡ kim cương thì có.
Ví như hư không kia bị thu nhỏ lại bằng bàn tay, cái chí vô lượng bồ đề tuệ của Bồ Tát có thu nhỏ lại được như thế không đại vương?
Không thể.
Ví như mặt trời, mặt trăng và cả hàng vạn tinh tú trên bầu trời kia trong một lúc đều bị rụng hết, tuệ xuất trần của Bồ Tát có vì vậy mà bị rơi theo không đại vương?
Thưa đại đức, thế là đã rõ rồi, tuệ xuất ly ấy là bất thối, bất khả chiến bại.
Tâu vương, khi thoát ra khỏi ngục vàng tìm đường xuất gia do năng lực xuất ly đã được tạo chữ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp, Bồ Tát biết rằng sẽ còn vượt qua từng giai đoạn cam go, gian nan, thử thách, còn 6 năm nữa mới đạt thành quả vị chánh đẳng giác, thì 6 năm ấy phải cắt đứt trọn vẹn tất cả mối buộc ràng từ vô thủy
đã giam giữ Bồ Tát giữa cõi tử sanh luân hồi thống khổ.
Những ràng buộc ấy là gì, Đại Đức?
Tâu, ràng buộc ấy có 10, đó là mẹ, cha, vợ, con, thân quyến, bạn, tài sản, lợi lộc, chức quyền và ngũ dục. 10 ràng buộc ấy thuộc về lưu luyến, ái luyến, quyến niệm, dục niệm, hằng giam giữ chúng sanh không chịu buông tha đâu, Đại Vương.
Thưa, chẩm thông rồi, tất cả những cái gọi là ba la mật chưa viên dung, trí tuệ chưa đầy đủ, chẩm đã tỏ tường. Tuy nhiên, Đại Đức có nói rằng 6 năm nữa Bồ Tát sẽ đạt thành Phật quả. Con số 6 năm ấy, 6 năm là thời gian tất yếu để chín mùi công hạnh. Thế sao Bồ Tát không chờ 6 năm nữa hẳn ra đi?
Đến nếu 6 năm nữa mới xuất gia, sẽ có 2 điều lợi. Thứ nhất là trước sau gì thì trí tuệ vẫn đầy đủ. Thứ hai là khỏi mất công thời gian khổ hạnh 6 năm, mà sau này Đức Thế Tôn bảo là 6 năm lầm lạc.
Đại Đức Nga Tiên thấy câu hỏi hay, bèn tán thán:
hay lắm, ngón tay của Đại Vương đã chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Bần Tăng rất thú vị để cùng với Đại Vương đi nốt đoạn đường nạn vấn này.
Rất vui lòng.
Có những lý do mà ở tại vương vị không thể làm cho trí tuệ chín mùi được. Tâu Đại Vương, và chính nhờ 6 năm khổ hạnh lầm lạc ấy, Bồ Tát của chúng ta mới kiện toàn, viên dung, được công hạnh. Tâu Đại Vương,
xin cho nghe.
Ở tại vương vị 6 năm là ở yên trong cạm bẫy của Ma Vương là lý do thứ nhất. Không đi xuất gia, ngay khi trí tuệ xuất ly đã khởi, thì sẽ bị thế gian chê bai, khinh miệt. Họ sẽ ghép Bồ Tát vào một trong 10 hạng người vô tích sự, thiếu phước, mà ai cũng khinh nhờn, thiếu tôn trọng.
Cho chẩm nghe 10 hạng người ấy.
Tâu vâng, đó là đàn bà quá, người kém sức, mất sức, yếu đuối, người cô độc, không có bạn bè thân quyến, người ham ăn, người bệnh hoạn nặng, người có bạn ác, người nghèo hèn, người đói, người vô nghề nghiệp, người già nua.
Tại sao thế gian này gán ghép Đức Bồ Tát vào 10 hạng người ấy?
Thực ra, Bồ Tát tự phản vấn chính mình, tự ghép mình vào 10 hạng người ấy, nếu thiếu quyết tâm lên đường xuất gia. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát nghĩ rằng sống đời hưởng thụ ngũ dục năm này sang năm nọ thì tránh sao khỏi sự lười biếng dễ vui. Sơn hào hải vị lúc nào cũng đầy đủ thừa mứa, không sinh ham ăn mê ngủ, cũng sinh bệnh tật ốm đau, cứ mãi hoài bên vợ đẹp, hầu sinh tiệc tùng, đờn ca sướng hét, thì có khác gì kẻ vô công rỗi nghề, ăn bám tài sản, vật thực của muôn dân bá tánh nghèo khổ. Nếu không dứt khoát con đường, thì quyết tâm, nỗ lực, tinh cần sẽ càng ngày càng bị thui chột, trở thành hèn nhược, yếu đuối ngay.
Tâu Đại Vương, những điều suy nghĩ của Bồ Tát như thế, có tương ứng phần nào 10 hạng người kể trên không?
Rõ là cùng một ruột.
Chính thị, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda chậm rãi nói:
thôi được rồi, coi như cho qua chuyện ở lại vương vị đi, sang chuyện 6 năm khổ hạnh lầm lạc. Sao biết lầm lạc mà Bồ Tát cũng tình nguyện bước vào? Sao 6 năm khổ hạnh ấy là nhân cho trí tuệ chín mùi? Điều ấy khó đấy.
Đại Đức có cần khất lại câu trả lời, đợi ngày hôm sau chăng?
Không cần thiết. Cảm ơn Đại Vương đã tỏ dạ khoan hoài, Bần Tăng sẽ trả lời ngay đây.
sau đại vương, đại vương còn nhớ lý do khổ hạnh là phải biết dựa vào truyền thống của tín ngưỡng đương thời mà chúng ta có thể đề cập ở phần trước không?
Có nhớ.
Và đại vương có biết rằng từ trí tuệ phàm nhân đã chín mùi, đã đầy đủ, đã viên dung để bước sang thánh tuệ cần có bao nhiêu giai đoạn nữa không?
Chẳng không rõ lắm đâu.
Vậy thì đại vương hãy chú tâm nghe một lượt về tất cả những điều ấy.
Thưa vâng.
Bồ Tát phải hành khổ hạnh là vì truyền thống tín ngưỡng đương thời xem khổ hạnh là con đường tối thượng, khổ hạnh là phương pháp tu tập được thế gian tôn trọng kính ngưỡng. Ai mà chưa tu khổ hạnh thì chưa được gọi là tu. Buổi đầu tiên xuất gia, Bồ Tát phải lựa chọn khổ hạnh. Thứ nhất là vì muốn thử chí nguyện kiên cường, bất khuất của mình. Thứ hai, đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người là vì cuộc đời, nên không có lý do gì Ngài lại phải đi ngược lại niềm tin và sự trọng vọng của thế gian. Vậy, đi theo con đường tinh tấn khổ hạnh như là cái gì tất yếu, phải chứng nghiệm, phải vượt qua.
Có lý lắm đại đức. Sau này khi hoằng pháp độ sanh, những kẻ ngoại đạo đã từng tu tập khổ hạnh đệ nhất, đệ nhị, tức phải khâm phục Đức Thế Tôn đã từng trải khổ hạnh tối thượng, đệ nhất cổ kim nữa kìa.
Đúng thế.
Vậy là thông suốt, thông suốt. Xin đại đức cho nghe thêm về chuyện 6 năm khổ hạnh là nguyên nhân cho trí tuệ chín mùi cùng các giai đoạn từ phàm tuệ bước qua thánh tuệ.
Tâu vâng, đại vương có biết rằng ngay chính thiền định, định tâm là cái mốc, là cái cơ bản, từ đó quán chiếu để phát sanh thánh tuệ. Phải chế ngự bao nhiêu trạng thái tâm trần luân cấu ế chăng?
Có biết. Chẳng có biết, nhưng không cách chi mà biết hết đâu.
Vậy thì Bần Tăng xin làm con vẹt đọc hầu cho đại vương nghe. Nó có 25 pháp trầm luân trở ngại sau đây. 1. Nóng giận nóng nảy. 2. Cừu oán hận thù. 3. Quên ơn bạc nghĩa. 4. Tự cao tự đại. 5. Ganh tị tật đố. 6. Bỏng sẻn rít rống. 7. Xảo trá phỉnh gạt. 8. Khoe khoang điệu bộ. 9. Cứng đầu ương ngạnh. 10. Tranh tài hiếu thắng. 11. Say đắm sa ngã. 12. Khinh người. 13. Ngã chấp. 14. Dễ vui buông thả. 15. Hôn trầm giải đãi. 16. Uể oải lừ đừ. 17. Lười biếng nhát nhớm. 18. Yếu đuối khiếp nhược. 19. Thân cận bạn ác, bạn xấu. 20. Mê sắc, háo sắc. 21. Đắm thanh. 22. Đắm hương. 23. Đắm vị. 24. Đắm xúc. 25. Đói cơm, khát nước. Nếu có một trong 25 trạng thái tâm trầm luân, cấu uế này thì khó mà chú định được, huống hồ là được thánh tuệ, đắc được tuệ lậu tận.
Vâng, chẩm nghe rõ rồi, giờ đại vương giải tỏa cho sự nghi nan sau cùng, tại sao lại nhờ sự khổ hạnh?
Tâu đại vương, trong 6 năm lầm lạc ấy, với sự đại tinh tấn khổ hạnh, thánh tuệ vẫn không thấy phát sanh, tất cả 10 pháp ràng buộc dường như Ngài đã cắt đứt hết. Tất cả mọi loại thiền định Ngài cũng đã tu tập hết rồi. Rà soát lại 13 la mật thì không có 3 la mật nào mà Ngài không khiếm khuyết. Dường như càng nhịn thở nhịn ăn cho đến tuyệt thực, chấm dứt cả hơi thở, thì cơ thể Ngài càng suy yếu, có thể đưa đến chấm dứt mạng sống, chứ không phải phát sanh tuệ giác. Sau, Ngài nhớ lại, thuở còn ấu thơ, lúc 7 tuổi được bà nhũ mẫu ẵm bồng theo vua cha đi xem lễ hạ điền. Lúc ở dưới cội cây chăm, ngài đã dễ dàng chú định sơ thiền, quả thực không phải gắng sức quá lắm. Chính nhờ tất cả những điều ấy, từng trải qua 6 năm chiêm nghiệm tự thân, thực hành mọi phương pháp tu tập khó khăn, phàm tuệ nơi ngài mới quảng bác thâm sâu vi tế. Nhờ vậy, khi ăn uống trở lại bình thường, ngài dễ dàng chứng quả vô lậu tận, tự thành thánh tuế, thấy rõ tứ diệu đế, vô sanh niết bàn, tâu đại vương. Đức vua xoa tay hoan hỷ nói: làm phiền đại đức quá nhiều. Không có chi, tâu đại vương.
Câu hỏi 165: năng lực của thiện và ác nghiệp.
cái nào mạnh hơn? Thưa Đại Đức, năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?
Tâu, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp.
Thưa, chẳng không tin như vậy. Đại Đức xem, trên đời này, những kẻ giết người cướp của, trộm heo, trộm gà, những kẻ tà hạnh vợ người, lường gạt, tước đoạt gia sản của người, vân vân, họ bị trả báo tức thì. Pháp luật của chẩm sẽ xử phạt những người ấy, tùy theo mức tội nặng nhẹ mà chẩm sẽ căng nọc ra, đánh bằng gậy, giam cầm, đôi khi cắt tay, cắt chân hoặc chém đầu nữa. Như vậy là rõ ràng ác nghiệp sẽ trổ quả nhanh do năng lực của nó mạnh. Có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm nay, có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm sau, có kẻ trả quả sau một tuần, nửa tháng, một hoặc hai năm, vân vân. Nghĩa là trước sau cũng sẽ trổ quả ngay chính trên đời này. Còn những người làm việc thiện thì sao nhỉ? Họ bố thí, chai tăng, làm phước, cúng dường, ngày này sang ngày khác, đến một vị tỳ khưu, hai vị, bốn vị, 100 vị, đến 1000 vị. Ngoài ra, họ còn thọ trì tam quy ngũ giới, bát giới, hành thập thiện, mà sao không thấy ai được quả báo trong hiện tại? Các vị tỳ kheo trong hàng ngũ của Đại Đức bao giờ cũng nói kiếp sau, kiếp sau nữa. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ năng lực của thiện pháp rất yếu, không có khả năng cho quả trong hiện tại, phải đợi đến bao nhiêu kiếp sau mới đủ sức chỗ. Đại Đức, hãy chứng minh đi, rõ là sức mạnh của nghiệp thiện thua sức mạnh của nghiệp ác rất xa vậy.
Hãy từ từ, Đại Vương, hãy nhẫn nại, Đại Vương, không bao giờ có sức mạnh của thiện nghiệp lại thua ác nghiệp được. Và không phải, không có trường hợp người làm thiện được quả báo ngay trên đời này.
Xin cho nghe,
nói về người bố thí thì ngũ giới hoặc bát quan trai giới được quả báo nhãn tiền có 4 người là Đức vua Sakamanhattu, Đức vua Nemi, Đức vua Satthina, chàng Trinapala. Đại vương có nghe đến tên họ không?
Đức vua lắc đầu. Thưa, không biết. Hoặc giả Đại Đức kể tên những người thuộc đời nào ai mà biết được?
Đại Đức hãy kể tên những người hồi Đức Phật tại tiền, may ra chẳng có thể nhớ được chăng?
Tâu vâng, vậy thì thuở Phật tại thế, có 6 người làm lành được quả báo nhãn tiền như sau. Thứ nhất, người giúp việc tên là Puna Kedaso. Thứ hai là mẹ của người chăn bò. Thứ ba, cận sự nữ Supiya. 4 là bà hoàng hậu Malika. 5 người làm tràng hoa tên là Sumana. Thứ 6 người bà la môn tên là Ekasataka.
Cả 6 người này đều được tài sản, chức tước, địa vị ngay trên đời đó, Tâu Đại Vương.
Thưa, xin Đại Đức cho biết rõ nhân quả của từng vụ việc như thế nào.
Tâu, vâng, Đại Vương hãy nghe đây.
Trước hết, chàng giúp việc Punake Daso, dương vật thực, đến cho tôn giả Xá Lợi Phất, bèn được chức vị bá hộ giàu sang ngay chính trong ngày ấy. Tiếp đến, mẹ của người chăn bò có đức tin trong sạch đối với thiện pháp. Vì nghèo khổ quá nên đã tự cắt mớ tóc của mình, bán được 8 xu tiền vàng, mua vật thực dâng cúng đến ngài Đại Ca Chiên Viên.
bèn được đức vua Udena thương mến kính trọng, phong cho làm hoàng hậu ngay trong ngày ấy. Thứ ba, nàng cận sự nữ Supiya cắt lấy thịt bắp chân của mình, nấu cháo dâng đến cho một vị tỳ khưu bị bệnh. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng không còn tìm thấy dấu vết thương của mình nữa. Thứ tư, nàng Milika chỉ dâng một cái bánh đậu đến đức Phật, được trả quả báo ngay hôm ấy là làm hoàng hậu của đức vua Kosala. Thứ năm, người thợ làm chàng hoa Sumana dâng 8 nắm hoa lài tung rải cúng dường đức Thế Tôn, được quả báo tức thì do nhà vua tặng rất nhiều của cải tài sản. Cuối cùng, ông bà La Môn Ekasataka chỉ có một thước vải mặt, lấy tấm vải duy nhất ấy cúng dường đức Phật, được phước quả hiện tiền là tất cả đồ dùng, mỗi loại 8 cái. Đấy là nhân, là quả, năng lực, thiện nghiệp chỗ quả ngay hiện tại, tâu đại vương. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao đại đức? Vâng, theo những gì bần tăng có thể nhớ được, chỉ có 6 người ấy thôi. Đức vua Milen Đà bèn nói to: đại đức dám bảo là năng lực thiện nghiệp có sức mạnh vĩ đại hơn năng lực của ác nghiệp, mà đại đức chỉ đưa ra được có 6 ví dụ, 6 người trong lúc sức mạnh của ác nghiệp có khả năng cho quả tức thời thì chẳng có thể mang ra dẫn chứng nhiều không kể xiết. Nào phải chỉ có 20, 30, 100, 200 mà thôi đâu. Lại có khi sức mạnh của ác nghiệp trả quả tức khắc khi nhân vừa gây ra, ví dụ như quan đại thần Hatapala hô đội quân dũng mãnh của mình chiến đấu với đội quân của vua Kadaguta. Hai bên vừa ra quân, đao vừa vung lên, đầu bèn rụng xuống, và cứ thế gươm giáo tung ngang sẽ chọc, làm cho hàng trăm hàng người bỏ mạng. Trận chém giết ấy thấy rõ là trả quả ngay tức khắc, chứng tỏ nghiệp ác có sức mạnh dường bao. Thế là rõ, thế là luận cứ của đại đức đã bị bẻ gãy rồi. Chưa đâu tâu đại vương, năng lực của ác nghiệp vẫn không mạnh bằng năng lực của thiện nghiệp. Sở dĩ ác nghiệp trả quả nhanh vì quả ấy ít, còn thiện nghiệp trả quả chậm vì quả báu rất nhiều. Ví như có một loại lúa ở ngoài biên địa quốc đồ của đại vương, lúa ấy nhẹ, hạt nhỏ, vải sổ xuống trong ruộng một tháng là chín ngày, nhưng năng suất kém. Trái lại, lúa xa ly đến 5-6 tháng mới chín, nhưng năng suất rất lớn. Ví dụ này như thế nào thì thiện nghiệp, ác nghiệp trổ quả ít nhiều như thế ấy, tâu đại vương. Chẩm vẫn chưa đồng ý đâu. Ác trả quả mau nhưng ít, thiện trả quả chậm nhưng nhiều, nghe vẫn chưa thuyết phục. Cái chỗ quả nhanh chính là do năng lực lớn, mạnh. Cái chỗ quả nhanh mới là quan trọng. Vì sao? Ví như một chiến sĩ can trường mới vào trận đã xông xáo tìm bắt tên thủ lãnh. Y đã hành động rất nhanh, nhờ nhanh tay bắt được tên thủ lãnh nên sớm quyết định thắng bại ở chiến trường. Ví như một người bị rắn độc cắn, được dẫn đến nhà thầy rắn để chữa trị. Người thầy rắn chẳng chần chờ phút giây nào, tức khắc tìm cách hút nọc rắn, nhanh tay cho thuốc uống, thuốc đắp. Nhờ lanh lẹ như thế, người bị rắn cắn thoát khỏi tử thần. Còn nữa, ví như hai người cùng đang đếm một số lượng hàng hóa, người nào đông lẹ đếm nhanh, người ấy chắc hẳn được hưởng phần lương cao hơn. Mà nếu phần lương không cao hơn thì y cũng còn được khoảng thời gian
dư giả để làm công việc khác. Ai lợi hơn ai, hẳn không cần phải trả lời. Còn nữa, ví như hai tay đô vật vào cuộc, có một tên chậm chạp, tay kia nhanh hơn, đã tìm cách quật ngã đối phương rất nhanh, nên đành được chiến thắng lớn. Vậy đó, có sức mạnh thì bao giờ cũng nhanh. Ác có sức mạnh hơn thiện, nên sẽ trổ quả mau hơn, cũng là định luật tất yếu thôi đại đức. Xin đại đức đừng đem chuyện nhiều và chuyện ít vào đây, nó không tương hợp đâu.
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Tất cả những ví dụ của đại vương nghe thì có vẻ hay, nhưng đều không áp dụng được. Vì sao? Vì tất cả những ví dụ ấy đều không tương hợp với định luật nhân quả. Người chiến sĩ can tường ra tay nhanh, người thầy thuốc chữa bệnh rắn cắn nhanh, người đông đếm nhanh, người đô vật sức mạnh quật ngã đối thủ nhanh. Cái nhanh ấy là tốt, tốt cho nên trổ quả nhanh mới đúng chứ. Tại sao đại vương nêu ra để chứng minh cho cái ác? Có người ăn uống nhanh bị nghẹn họng, cạo đầu nhanh bị đứt da đầu, viết chữ nhanh khiến chữ xấu, vân vân. Ở đây cái nhanh ấy lại là xấu, ác. Thế thì phải nói cái ác trả quả nhanh sao? Lại nữa, những ví dụ khác của đại vương về tội cướp của giết người vân vân, bị pháp luật của đại vương xử trị ngay, đại vương y cứ vào đó để bảo rằng ác trổ quả nhanh. Thế rõ là đại vương đang nắm trong tay định luật nhân quả đó chăng? Định luật nhân quả phải xảy ra một cách lạnh lùng, không thiên vị. Ở đây, đại vương đã nghiêng về phía trừng trị kẻ ác rồi. Còn người làm điều thiện trong quốc độ của đại vương thì sao nào? Đại vương sẽ trả quả báo chậm cho họ hay sao? Hay là đại vương lý luận để chứng tỏ rằng làm thiện không được phước báu gì hết? Ác thì đại vương chặt đầu treo cổ, còn những người giữ ngũ giới, bát giới, chẩn bần người đói khổ, cứu giúp người hoạn nạn, đại vương đã ra luật định, ban thưởng cho họ như thế nào chăng? Không à, chưa à, thế ra đại vương không phải là người nắm định luật nhân quả, chỉ phối trọn vẹn, vâng lệnh con người ở trong quốc độ của đại vương hay sao? Đại vương, hãy trả lời đi. Những câu hỏi dồn dập của đại đức Na Tiên làm cho đức vua Milanda bối rối không ít. Đức vua đáp: Chẩm biết chẩm sai rồi. Cái nhìn của chẩm ngắn và gần quá, chỉ ở trước mắt hay chỉ từ những điều mà chẩm suy nghĩ được? Tâu đại vương, cho chí các bậc thượng thủ A La Hán như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không có khả năng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, ngoại trừ bậc toàn giác. Việc chỗ quả nhanh hay chậm của thiện và ác, các bậc đại A La Hán cũng không thấy rõ được. Nhân quả nó xảy ra ba đời, quá khứ, hiện tại vị lai. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả. Hiện tại là nhân, vị lai là quả. Trong chừng mục nào đó, chúng ta hiểu vậy, nhưng thực sự chúng ta không dám xác quyết cái gì là nhân, cái gì là quả, chắc chắn đâu. Cái nhân bây giờ đôi khi chỉ là cái quả của quá khứ, và quả từ quá khứ đôi khi lại là nhân từ hiện tại. Nó trùng trùng duyên khởi, không thấy đầu, không thấy đuôi, đại vương ạ. Lại nữa, Bần Tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Điều ấy không còn hồ nghi. Tuy nhiên, ta cũng phải hiểu trong ý nghĩa tương đối. Vì sao vậy? Vì có những kẻ làm ác, như
phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì kẻ ấy có khi phải bị trả quả báo nhãn tiền. Tâu đại vương. Ngũ nghịch đại tội có nghĩa là giết cha, giết mẹ, chích máu Phật, giết A-la-hán, chia rẽ tăng.
Vâng, chẩm rõ rồi.
Lại nữa, ví như tướng cướp Angulimala là tay khét tiếng giết người, sau vào tu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chứng ngộ đạo quả. Đáng ra, tội giết người kinh khủng của Angulimala sẽ bị ác báo nặng nề. Nhưng không, Angulimala nhờ chứng ngộ đạo quả cao siêu, pháp xuất thế gian là tối thượng thiện pháp, nhờ năng lực ấy nâng đỡ nên trả quả rất nhẹ. Thế điều này không chứng tỏ năng lực của thiện mạnh hơn năng lực của ác sao đại vương?
Chính thị, thôi cảm ơn đại đức đã xua tan sự ưu tối cho chậm.
Câu hỏi 166. Hồi hướng, phước có hiệu quả không?
Thưa đại đức, khi người cư sĩ làm một phước, sự như trai tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?
Có số được, có số không, tâu đại vương.
Xin cho biết nguyên cớ.
Tâu vân, nếu cha mẹ ân nhân, thân bằng quyến thuộc, sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muôn thú, thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Còn nữa, các loại Atula, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy, cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattu, Payivi, tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác, mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. Ghi chú, thực ra có một số chư thiên thọ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước thì sự hồi hướng vẫn có hiệu quả.
À, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ ân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sanh làm ngạ quỷ Paradattu, Pajiva, thì sự bố thí cúng dường, tốn tiền bạc, tốn công sức sẽ trở nên vô ích, phải vậy không hở đại đức?
Không, vẫn có lợi ích, phước báu ấy sẽ không tiêu mất. Chính người làm phước được hưởng phước báu ấy, tâu đại vương.
Xin đại đức giảng cho nghe.
Tâu vương, ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu thịt, cơm bánh, vân vân, để đãi bằng bà con quyến thuộc của mình, vì một lý do nào đó những người kia không đến, thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về phần ai đại vương?
Hoàng về cố chủ.
Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác, cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng lối nào hở đại vương?
Lối đi cũ.
Cũng tương tự thế, phước báu gửi đi các nẻo không được, không ai thọ nhận, thì phải trở về lối cũ, trở về chủ của nó, tâu đại vương.
Rõ lắm rồi, Sahu.
Câu hỏi 167. Hồi hướng, ác có được không?
Thưa đại đức, hồi hướng thiện báo, thiện quả thì chẳng thông rồi. Nhưng còn ác báo, ác quả thì sao? Ví như có người tạo ngũ nghịch đại tội như giết cha, giết mẹ, vân vân, rồi hồi hướng đến cho cha mẹ, ân nhân, quyến thuộc hoặc cho kẻ thù nghịch
đã quá vãng từ nhiều đời, có được không đại đức? Người được hồi hướng có nhận được ác quả, ác báo ấy không?
Đại đức Na Tiên ngạc nhiên, thật là câu hỏi lạ lùng, Bần Tăng chỉ mới nghe lần đầu.
Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ trả lời ngay, việc ác không thể hồi hướng được, tâu đại vương.
Tại sao lại không được? Thiện hồi hướng được, thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Thiện có nơi nhận được, thì ác cũng phải có nơi nhận được chứ.
Pháp vốn bình đẳng mà.
Câu hỏi tại sao này thật khó trả lời, và có lẽ đại vương cũng không nên đặt những câu hỏi như thế.
Tại sao? Vì câu hỏi ấy cũng tương tự như những câu hỏi sau đây. Chanh, tại sao mày chua? Ớt, tại sao mày cay? Những câu hỏi ấy có thể trả lời được không, đại vương?
Đã trả lời không được mà còn vô ích nữa.
Cũng tương tự như thế là câu hỏi của đại vương.
Chẳng thấy, chúng chẳng có gì giống nhau cả. Thực ra, chẳng không cố ý tìm câu hỏi hiểm hóc để bắt bí đại đức. Sở dĩ chẳng hỏi như thế là vì thế gian sẽ có người đặt những câu hỏi tương tự. Mục đích mà chẳng muốn nhắm đến là lợi ích cho phần đông và lợi ích cho các thế hệ hậu lai. Đại đức nên thông cảm.
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Bây giờ, đại vương thử trả lời những câu hỏi của Bần Tăng xem sao. Rồi từ những câu hỏi ấy, chúng ta sẽ trở lại vấn đề, được chăng?
Thưa vâng.
Có người lấy ống nước, nghĩa là bên trong có lỗ bọng, để thổi nước đi xa. Họ có làm được không, đại vương?
Được chứ.
Vậy nếu có một hòn núi, bên trong cũng có lỗ bọng, có thể thổi nước đi xa, được không, đại vương?
Không thể được.
Còn nữa, người ta thường đốt đèn bằng dầu, có người bắt chước lại thay dầu bằng nước, thế có đốt đèn được không, đại vương?
Không được.
Ví như có người nông phu khai nước thông từ hồ vào ruộng, làm được vụ mùa phát tài, có người bắt chước dẫn nước biển vào ruộng, thế y có thu hoạch được gì không, đại vương?
Lúa chết hết còn gì?
Đến đây, đại đức Na Tiên trầm ngâm giây lát, rồi mới cao giọng nói. Mỗi loài, mỗi vật, mỗi pháp trên thế gian này đều có những đặc tính, tính chất khác nhau. Không ai có thể trả lời tại sao chúng có hình dáng, tính chất ấy. Chanh có vị chua, mít có vị ngọt. Chua, ngọt là đặc tính, tính chất của chanh, của mít, cũng tương tự thế. Ống hút nước có công dụng, chức năng của ống hút nước. Cái ngọn núi, bọng kia không thể làm chức năng của ống hút nước được. Dầu dùng để đốt vì nó có tính chất dẫn cháy, nước không thể thay thế dầu được. Nước ngọt giúp cho việc trồng lúa, nhưng nước mặn lại làm lúa chết. Tất cả những điểm mà Bần Tăng đưa ra ở trên, nghe có đúng không, đại vương?
Không sai.
Trở lại vấn đề đầu tiên là thiện và ác. Thiện, ác là hai pháp, mỗi thứ có một tính chất, một đặc tính, công dụng và chức năng khác nhau. Tương tự như mít thì ngọt, mà khế thì chua. Người làm việc thiện thì tâm mát mẻ, người làm điều ác thì tâm nóng nảy. Mát mẻ hay nóng nảy là phản ứng tất yếu của thiện và ác. Chúng không thể trao đổi trạng thái và phản ứng cho nhau được. Pháp nào bảo tồn và duy trì tính chất của pháp ấy? Đại vương đã nắm vững điều này chưa?
Chẳng còn lờ mờ lắm đấy.
Dầu
thì đốt được, còn nước không đốt được, vì dầu mang tính chất củ vật vẫn cháy. Cũng tương tự thế, thiện hồi hướng được, ác không hồi hướng được là do tính chất của nó như vậy. Chúng không thể làm khác tính chất của chúng, ta cũng không thể áp đặt bảo chúng phải khác đi. Nói rộng hơn tí nữa, bản chất của thiện là lan tỏa, càng khắp càng thấp, càng sáng càng hồi hướng thì càng được nhiều. Bản chất của ác là co rút, cô đặc, không lan tỏa. Người nào lầm thì người ấy chịu thôi. Bằng thể chẳng thể nào chia sẻ được cho ai. Đại vương nghĩ thế nào?
Thưa, đã bắt đầu sáng tỏ ra rồi đấy.
Thiện có quả nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất, tính chất của nó là một cái gì cố hữu, tất yếu vậy, đại vương.
Nhiều và ít ấy như thế nào hỡ đại đức?
Một giọt nước có thể rơi thấm được 10 xào đất, 20 xào đất không, đại vương?
Không thể.
Thế một trận mưa to, sức lớn, sức lâu thì sao, đại vương?
Không những thấm nhuần cả một vùng mà còn đầy giếng, khe suối, sông rạch nữa là khác.
Cũng tương tự như thế, việc thiện mà người nào đã làm thì có thể thấm nhuần, chia sớt đến cho rất nhiều người, vì thiện vốn có quả nhiều. Còn ác thì không thể như vậy, vì nó có quả rất ít, tâu đại vương.
Vâng.
Khi làm việc lành, tốt thì tâm người ta hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc. Khi làm việc xấu thì tâm người ta nóng nảy, ăn năn, hối hận. Cái tâm hoan hỷ, mát mẻ, vĩ lạc ấy sẽ được lan tỏa, tươi nhuần, tuôn chảy đến nhiều người. Cái tâm nóng nảy, ăn năn, hối hận ấy sẽ co rút, cô đặc, khô cháy, nên không thể tuôn chảy đến đâu được. Đấy là lý do thiện quả, thiện báo thì hồi hướng được, còn ác báo, ác quả thì không hồi hướng được, tâu đại vương.
Thực là kiến giải của bậc thông tuệ, chẩm xiết bao tâm phục.
Câu hỏi 168. Tại sao có chim bao?
Thưa đại đức, hôm nay chúng ta bàn về giấc mộng nhé. Tại sao có người mộng lành, có người mộng dữ? Tại sao có người chim bao thấy cảnh, người hay vụ việc đã có từ trước? Có người lại chim bao thấy cảnh, người hay vụ việc chưa hề có. Lại có người nằm thấy chuyện hạnh phúc, vui tươi. Có người nằm thấy chuyện sợ hãi, khiếp đảm. Lại có người thấy một việc mình đã làm, người khác lại thấy việc mình chưa hề làm. Rồi lại còn mộng thấy gần, thấy xa, có kẻ lại thấy chuyện đâu như hằng ức kiếp. Tất cả các loại chim bao ấy nguyên cớ do đâu, hỡ đại đức?
Tâu đại vương, tất cả các loại chim bao ấy đều do từ những lý do sau đây. Thứ nhất, do chất gió tức phong đại trong cơ thể dấy động. Thứ hai, do mật tác động. Thứ ba, do đàm tác động. Thứ tư, do bệnh, nóng, sốt hay lạnh tác động. Thứ năm, do chư thiên, quỷ hay ma tác động. Thứ sáu, những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ. Trong sáu nguyên nhân kể trên, chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật. Chim bao do nhân thứ sáu này tác động là chim bao có thật. Còn ngoài ra, các chức chim bao do những nguyên nhân khác đều không thật. Nguyên nhân thứ sáu là những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ.
Đại đức muốn nói chiêm bao có thực này do cảnh, vật, người hay vụ việc mình đã tạo, chữ từ trước, hiện tồn trong dòng tâm hữu phần, hay sao?
Tâu đúng thế, đúng là nó được tàn chữ trong hữu phần tâm. Tuy nhiên, nói tâm tạo ra nó là không đúng, mà nói nó tự hiện ra cũng không phải.
Thưa Đại Đức, đã bắt đầu khó hiểu rồi đây.
Không khó đâu, ví dụ là Đại Vương hiểu ngay, ví như cái hình và bóng ở trong gương. Nói cái gương tạo ra bóng là không được, mà nói bóng tự hiện ra cũng không được. Tuy nhiên, muốn có bóng thì phải có hình, hình soi vào gương mới có bóng. Trước đây, chúng ta làm một việc gì đó, tức hình, việc đó lưu bóng ở trong tâm, tức gương. Chiêm bao chính là thấy lại cái bóng ấy ở trong gương. Đơn giản chỉ có vậy, Tâu Đại Vương.
Vâng, chẳng hiểu rồi, nhưng có khi nào người nằm mộng thấy chiêm bao này là tốt, chiêm bao kia là xấu không, Đại Đức?
Người chiêm bao không thể biết chiêm bao ấy xấu hay tốt, có thể kể lại chiêm bao ấy cho những người đoán mộng nghe, họ có thể biết được. Nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ ở trong cơ thể, chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, chỗ nào có tiền tài, chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họa hại, chỗ nào may mắn. Chỉ có những ông thầy tướng pháp mới có thể biết được điều đó, Tâu Đại Vương.
Thế thì lúc chiêm bao, người ấy ngủ hay thức?
Ngủ hay thức đều không thể chiêm bao. Nói rõ hơn, ngủ say quá hoặc tỉnh quá đều không thể chiêm bao được. Chỉ khi nào nửa tỉnh, nửa mê, nghĩa là ngủ mà không say đắm, tỉnh nhưng mà mơ mơ màng màng, chính ở giữa trạng thái ấy, chiêm bao mới xuất hiện.
Vâng.
Nói có tính giáo nghĩa, kinh điển, thì khi ngủ say, ngủ thật ngon, tất cả lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều đóng cửa, hoàn toàn không hay biết gì về lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Lúc ấy, chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của hữu phần tâm. Trí thức, tức ý, lúc ấy cũng chìm vào hữu phần tâm này, nên hoàn toàn không hay biết gì cả. Lúc này không thể chiêm bao. Còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu, chưa ngon, thì ý thức lúc ấy chưa chìm vào hữu phần tâm, nên nửa tỉnh, nửa mê. Ngũ căn lúc ấy nếu bị thế giới ngũ trần tác động mạnh, họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết. Chính đấy là thế giới mà chiêm bao hiện hữu, Tâu Đại Vương.
Đại Đức có thể nêu ví dụ chăng?
Tâu Vương, trở lại cái gương soi hồi nãy, nếu cái gương để ở chỗ tối thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không?
Không thể.
Khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm, như chìm hoàn toàn vào bóng tối, thì ta không thấy bóng, chiêm bao cũng y như thế đó.
Vâng,
cũng y như có phần đức trên quả địa cầu này, mặt trời không rọi đến được, giấc ngủ sâu không hay biết được, không thấy gì là thế.
Nhưng ai có được giấc ngủ sâu này, Đại Đức?
Người vô tâm, vô tư, người mà thế giới ý thức làm việc thường có được giấc ngủ sau này. Ngoài ra, những người có thiền định, các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế.
Còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng, tại sao chiêm bao lại xuất hiện?
Tâu, khi đó, người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thật của ngoại trần. Nói cách khác, nó hiện ra
nửa thật, nửa hư, mà đa phần hư nhiều hơn thật. Chính trong lúc ấy, những điều được lưu trữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu trữ từ quá khứ, hiện tại, hiện lại, cộng với hình ảnh hư hư, thực thực trong hiện tại, chúng tương tác, trộn lẫn, mà làm nên giấc chiêm bao, tâu đại phương.
Vâng, thế sao họ lại chiêm bao?
Giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng đa phần phản ảnh ước mơ thầm kín của chủ nhân. Trong đời sống thường nhật, họ có những nguyện vọng, những ước mơ, những mong muốn không thể thực hiện được. Chính bởi những ràng buộc áo cơm, sự cấm đoán của luân lý, đạo đức xã hội, những thực tế khó khăn không đáp ứng được trong đời sống, mà chúng được tái hiện trong giấc mơ tâu đại phương.
Hay lắm, giấc ngủ sâu quá thì không biết gì, tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi. Vậy chiêm bao chỉ xảy ra khoảng giữa hai tình trạng ấy, điều này rất đúng.
Đại vương đã lãnh hội rất tốt.
Vâng, nói tóm lại, khi thức tầm ý lằng xăng chuyện này chuyện kia nên chiêm bao không thể đến được.
Đúng vậy, ví như một tỳ khưu phá hủy chánh mạng, thanh tịnh giới, không nuôi mạng chân chánh, sống thân cận với bạn ác, chuyên hành trực hành, rời khỏi sự tinh cần, lười biếng, ham ăn, mê ngủ, thì pháp trợ bồ đề sẽ không bao giờ đến được với họ. Tương tự như thế, người có làm việc ác, hoặc tâm ý lăng xăng, nghĩ ngợi lung tung, hoặc thế giới óc não làm việc nhiều, hoặc lo toan, hoặc mưu tính, thì đêm đêm thường khó ngủ, cứ chiêm bao mộng mị, thật khó khăn để có được giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu. Đóng trọn vẹn sáu cửa để cho ý thức được chìm vào hữu phần tâm, tâu đại vương.
Rất rõ vậy, và dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối.
Đúng thế,
đại đức có thể giảng giải cho rõ ràng chăng?
Vâng, đoạn đầu có lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ, đấy là tâm trạng lờ mờ, mệt mỏi, ngáp, cơ thể mệt nhừ, muốn nằm và muốn ngủ. Đoạn thứ hai, tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh, nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức, ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa. Giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon, ngủ sâu, ý thức chìm hẳn vào dòng Havanga.
Cảm ơn đại đức. Thế trạng thái ngủ chút chút ấy, nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ. Nó làm cho phát sanh chiêm bao, và rõ ràng sự kiện chiêm bao ấy là không tốt. Vậy người tu hành, ý nói bậc chân tu, có tinh cần, có giới hạnh, có đối trị với nó ra sao?
Câu hỏi hay lắm. Muốn đối trị với nó, cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây: tỉnh thức, chánh niệm, kiên trú trong pháp. Khi làm được thế, hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng, ý niệm khởi động bên trong, tâm được an chỉ. Tuy nhiên, từ an chỉ dễ đưa đến nhất hành. Nhất hành này tương tự như nhập vào dòng Havanga, vị ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu để thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã để đắc thánh quả. Như thế, rõ ràng vị ấy không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức, cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ con khỉ, tâu đại vương.
Khi chánh niệm, tỉnh thức, kinh trú trong pháp, rõ ràng vị ấy đang còn thức mà.
Tâu thức nhưng không như cái thức của phàm nhân, là bị chi phối bởi mọi cái ồn ào, phức nhiễu ở xung quanh, nên không thể gọi là thức bình thường được. Nếu vị ấy không nhập vào Havanga, tức là còn đang ở giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ, thì rõ là vị ấy sẽ chiêm bao. Tuy không nhập vào dòng Havanga, nhưng vị ấy không mơ mơ màng màng, không ngủ chút chút như con khỉ, vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy, vị ấy không có chiêm bao, tâu đại vương.
Thế còn giai đoạn cuối, các vị ấy ngủ ngon, ngủ sâu chứ?
Dĩ nhiên rồi, các ngài chánh niệm, tỉnh thức ở giai đoạn 1, an lạc, vắng lặng ở giai đoạn 2, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn 3 rất dễ dàng.
Thế có khác giấc ngủ ngon của phàm nhân không?
Không khác, nhưng phàm nhân lâu lâu mới có được giấc ngủ ngon như thế, vì họ còn mộng mị, chiêm bao. Còn các bậc thánh nhân bao giờ cũng ngủ ngon và không bao giờ còn chiêm bao nữa.
Hay thật, khi thức không phải thức, khi ngủ không phải ngủ, ở chỗ chiêm bao mà không phải là chiêm bao, bao giờ cũng an lạc, vắng lặng, ngủ lúc nào cũng ngon, thì thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này, thưa đại đức.
Chí phải, tâu đại phương.